Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thanh Hiền và Quang Huy kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz tối nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm tặng quà các thương bệnh binh quận Thanh Xuân và Trung tâm điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội.
Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào 0 giờ ngày 24 tháng 7.
Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và mũi 4.
Phần tin thế giới có những thông tin. Phái viên hạt nhân hàng đầu Hàn Mỹ thảo luận về vấn đề Triều Tiên.
Nga thêm 5 nước vào danh sách các quốc gia không thân thiện. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt các đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao ý chí tự lực tự cường của các thương binh, bệnh binh, các gia đình, thân nhân liệt sĩ và người có công đã vượt qua thương tật, mất mát, hy sinh, khắc phục khó khăn, hòa mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Thực hiện đúng tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và chỉ thị số 14 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, các cơ quan chính quyền, các ngành, các đoàn thể cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn các chính sách pháp luật về ưu đãi với người có công, với nước, với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ, Tổng Bí thư đề nghị các địa phương, các cơ quan đơn vị cũng như mỗi cá nhân bằng những việc làm cụ thể thiết thực, với ý thức trách nhiệm cao, hãy chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, coi đó là bổn phận trách nhiệm, tình cảm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các đồng chí thương binh, bệnh binh với tinh thần tàn nhưng không phế, cùng thân nhân, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Sáng nay, đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022 đã đến đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau đó, đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị là 537 gương mặt người có công tiêu biểu. Các gương mặt dự chương trình là những người có công với cách mạng và thân nhân của họ, những người đã đóng góp công lao to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ đời đời ghi nhớ, tri ân và biết ơn sâu sắc. Các hoạt động chính của chương trình diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 7 tại Hà Nội.
Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, sáng nay, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Ban dân y khu 5. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước bày tỏ tri ân các thế hệ thầy thuốc Ban dân y khu 5 đã vượt qua khó khăn, gian khổ, ác liệt của chiến tranh, có mặt trên khắp các chiến trường để chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh và nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là minh chứng cho sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và thầy thuốc Ban dân y khu 5 đã đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta. Để làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân Ban dân y khu 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét việc đầu tư tôn tạo, nâng cấp khu di tích Ban dân y khu 5 để nơi đây trở thành địa chỉ truyền thống của cách mạng và của ngành y, góp phần giáo dục lịch sử, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ nói chung và thế hệ trẻ ngành y nói riêng. Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng mô hình quân dân y kết hợp, nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa, cần tăng cường lực lượng quân y đóng quân tại đây, để hỗ trợ khám chữa bệnh và điều trị cho người dân phù hợp với điều kiện và tình hình của địa phương. Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, thầy thuốc ban dân y khu 5, tránh việc để các đồng chí gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Bởi hiện nay, số lượng các đồng chí trong ban dân y không còn nhiều và đều tuổi đã cao. Đây cũng là một yêu cầu quan trọng của Đảng, Nhà nước ta, nỗ lực để các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có cuộc sống bằng hoặc hơn mức bình quân chung của địa phương.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An. Dâng hoa, dâng hương tại đền Trung Sơn và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới, đồng thời nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người, tiếp tục nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, góp phần xây dựng đất nước ngày một hùng cường thịnh vượng, cuộc sống người dân càng ngày càng ấm no hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác cũng dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia Chuông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao của 1.240 liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Trong chương trình thăm làm việc tại Nghệ An, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đã thăm khảo sát thực tế tại tập đoàn TH ở thị xã Thái Hòa nhằm có thêm niềm tin, thông tin, dữ liệu, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối chủ trương của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tiếp tục tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hơn nữa thể chế, cơ chế chính sách trong lĩnh vực này. Cũng trong buổi thăm làm việc tại tập đoàn TH, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Phan Đình Trạc đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 30 nhà văn hóa cấp xã miền núi khó khăn và 20 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có công với cách mạng tại huyện Nghĩa Đàn. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 2 Hà Nội, quận Hà Đông và các gia đình thương binh quận Hoàn Kiếm. Ân cần thăm hỏi cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 2 Hà Nội, thăm hỏi sức khỏe các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm và thăm hỏi đời sống của các gia đình thương binh tại quận Thanh Xuân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các thương binh, bệnh binh và gia đình đối với đất nước. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến vui mừng khi thấy các gia đình thương binh đã từng bước qua khó khăn, nỗ lực phát triển kinh tế, đời sống ngày càng ổn định, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các thương binh, bệnh binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Thay mặt lãnh đạo thành phố tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 2 Hà Nội, các thương binh bệnh binh đang điều trị tại trung tâm và các gia đình thương binh quận Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc các thương binh, bệnh binh và gia đình luôn mạnh khỏe, từng bước phát triển kinh tế gia đình, qua đó góp phần xây dựng địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của thủ đô và đất nước.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã dẫn đầu đoàn công tác của thành phố Hà Nội đến thăm tặng quà và khảo sát thực trạng hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 1 Hà Nội, khu 1, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Trực tiếp đi thăm các phòng chức năng cũng như khảo sát thực trạng hoạt động của trung tâm hiện nay, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tình cảm của cán bộ, nhân viên trung tâm dành cho những người có công với đất nước, thủ đô thời gian qua, góp phần làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa của thành phố hiện nay. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, lãnh đạo thành phố và nhân dân thủ đô luôn dành nhiều sự quan tâm, chế độ chính sách phù hợp để tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý, cơ sở vật chất của trung tâm qua quá trình sử dụng thời gian qua đã xuống cấp, đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố cũng như các đơn vị liên quan sớm có báo cáo đánh giá tổng thể và kiến nghị với thành phố để trung tâm sớm được cải tạo, sửa chữa kịp thời một cách toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác chăm sóc, điều dưỡng cho người có công. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã tặng quà trung tâm và bày tỏ mong muốn các cán bộ, nhân viên đơn vị luôn đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chăm lo cho người có công chu đáo, tình cảm, ân tình nhất. Thực sự nơi đây trở thành ngôi nhà của người có công của thủ đô.
Sáng nay, Hội chữ thập đỏ Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại chương trình, 400 người là thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện đã được các y bác sĩ khám lâm sàng, cận lâm sàng, kiểm tra tình trạng sức khỏe, tư vấn chăm sóc nâng cao thể trạng, phòng chống bệnh tật, hướng dẫn điều trị những trường hợp mắc bệnh. Đây là hoạt động thường niên và thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo điều kiện cho người có công và các gia đình chính sách được chăm sóc toàn diện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Chương trình cũng đã trao gần 400 suất quà cho gia đình chính sách với tổng số tiền 140 triệu đồng cho đơn vị Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn tài trợ.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tiếp nối thành công chương trình các năm trước để ghi nhớ và đền đáp công ơn to lớn của các liệt sĩ thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có công với cách mạng, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình Màu Hoa Đỏ lần thứ 15 năm 2022. Chương trình được tổ chức vào 20 giờ 10 phút tối nay 23 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.
Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người dân Việt Nam, tháng 7 đã trở thành tháng tri ân với những hoạt động việc làm thiết thực để tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình cầu phát thanh đặc biệt với chủ đề Nơi cội nguồn tri ân.
Chương trình lên sóng trực tiếp trên kênh FM 90MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2022 với 5 điểm cầu. Điểm cầu số 1, phòng thu Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Điểm cầu số 2, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.
Điểm cầu số 3, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, địa chỉ đỏ với cách mạng.
Điểm cầu số 4, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, huyện Ba Vì.
Điểm cầu số 5, Trung tâm điều dưỡng người có công số 2, phường Biên Giang, quận Hà Đông. Mời quý thính giả quan tâm đón nghe.
Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025. 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh trong phạm vi quyết định này được hỗ trợ bổ sung trực tiếp nội dung sau: hỗ trợ đầu tư trọng tâm, trọng điểm và duy tu, bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã trên địa bàn huyện nghèo, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ năm 2022 đến năm 2025. Tại các huyện nghèo thuộc phạm vi quyết định này, phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 6% đến 7% một năm, quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều cuối kỳ giảm ít nhất 60% so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc phạm vi quyết định này phấn đấu tăng 1,8 lần so với năm 2020.
Thưa quý vị các bạn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội vừa tổ chức khai mạc chương trình Tuần hàng quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2022 tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm. Sự kiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, chủ thể OCOP quảng bá thương hiệu, đưa sản phẩm tới người tiêu dùng thủ đô.
Chương trình đã thu hút nhiều đơn vị, doanh nghiệp đến từ 29 tỉnh, thành phố trong nước như Hà Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, v.v. Với quy mô 140 gian hàng, trong đó tiêu biểu có 20 gian hàng của tỉnh Hưng Yên, 15 gian hàng của tỉnh Nghệ An tham gia chương trình. Các sản phẩm OCOP đặc trưng quy tụ tại chương trình lần này gồm những sản phẩm tiêu biểu của từng vùng miền như thủy hải sản, bánh kẹo, chè, cà phê, thực phẩm chế biến, nông sản. Chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt, giám đốc công ty cổ phần T389 Việt Nam cho biết.
Hôm nay thì tôi mang đến hỗ trợ OCOP Hà Nội với các cái sản phẩm, đó là thịt sấy khô, là chứng nhận OCOP 4 sao của tỉnh Hưng Yên, đó là thịt gà sấy và thịt lợn sấy. Ngoài ra thì chúng tôi còn có một sản phẩm mới, đó là kẹo dẻo xoài, thì cũng mong muốn là cái nguồn nguyên liệu xoài ở Việt Nam rất là phong phú thì để tạo thành những cái món đặc sản của Việt Nam và đưa được cái sản phẩm này đến được tay khách hàng nhất cũng như là trong nước và ngoài nước.
Ngay trong ngày đầu khai mạc, sự kiện đã thu hút đông đảo người tiêu dùng và du khách đến tham quan mua sắm. Chị Trịnh Thu Hương, người dân quận Hoàn Kiếm cho biết.
Sản phẩm ở đây thì khá là đa dạng mà cũng là một cách để người dân tiếp cận được những cái sản phẩm các vùng miền khác nhau nhiều hơn. Giá cả thì thực ra là nó cũng hợp lý, mà kiểu người dân có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn ấy, nó không mất thời gian di chuyển quá nhiều ấy. Đi có một tí mà được mấy cân rồi. Nên là mày cũng nhiều người mua lắm, bởi vì có cả đồ ăn sẵn mà cũng phải thử luôn.
Được biết, các sản phẩm tham gia đã được các cơ quan xúc tiến, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản các tỉnh thành phố lựa chọn, có đầy đủ chứng nhận chất lượng sản phẩm, chứng nhận OCOP theo quy định. Trong các ngày diễn ra chương trình, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thu hút khách tham quan, như các hoạt động quảng bá, dùng thử sản phẩm tại gian hàng, các hoạt động trình diễn làm sản phẩm OCOP tại chỗ. Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn cho biết.
Chúng tôi thì cũng có tham gia 4 gian hàng tại đây. Thì chúng tôi mang đến giới thiệu với lại các người dân của thủ đô những cái sản phẩm OCOP của tỉnh Lạng Sơn. Chúng tôi hiện tại có 87 sản phẩm OCOP, thì trong đó có cái sản phẩm OCOP mang tính chất đặc trưng của vùng miền, đó là vịt quay của Lạng Sơn và măng ớt Lạng Sơn cũng như là thạch đen của Lạng Sơn. Thì đến với cái hội chợ này thì chúng tôi muốn quảng bá các cái sản phẩm đó đến người tiêu dùng, cũng như các sản phẩm OCOP đến người dân.
Ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội khẳng định, đây là một trong những chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm. Thông qua hoạt động này, trung tâm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, kết nối sản phẩm OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hà Nội, tạo cơ hội cho các đơn vị tiếp cận hệ thống bán lẻ hiện đại. Ông Nguyễn Ánh Dương nói.
Tuần hàng quảng bá nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội và các tỉnh thành phố năm nay sẽ là những ngày hội sản phẩm tại thủ đô Hà Nội, là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, đơn vị quảng bá, giới thiệu sản phẩm, người tiêu dùng và du khách được trải nghiệm mua sắm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng cường quan hệ hợp tác gắn bó giữa thủ đô Hà Nội với các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Từ nay đến cuối năm, HPA sẽ liên tục tổ chức Festival Nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022, Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022, Hà Nội Agri Culture Fair 2022 tại Trung tâm Ion Mall Long Biên và Trung tâm Ion Mall Hà Đông. Hội chợ đặc sản vùng miền 2022 thông qua việc tổ chức các sự kiện này tại các siêu thị, trung tâm thương mại Hà Nội tìm hiểu và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm OCOP với doanh nghiệp chủ thể OCOP.
Thưa quý vị các bạn, huyện Phú Xuyên hiện có 43 làng nghề truyền thống và 100% thôn làng có nghề. Việc quan tâm quy hoạch phát triển làng nghề sẽ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo đảm vấn đề an sinh xã hội cho nhân dân.
Mặt hàng giày da là một trong những mặt hàng quan trọng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, nên cơ sở giày Đức, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên vẫn duy trì được sản xuất, bảo đảm được thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ông Nguyễn Lương Đức, chủ cơ sở giày Đức, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên chia sẻ.
Sản xuất của làng nghề cũng đã phục hồi một cách rất là mạnh mẽ do rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là yếu tố là có thể các sản phẩm của Trung Quốc cũng hạn chế sang Việt Nam, dẫn đến là người tiêu dùng quay lại dùng hàng Việt Nam cũng là rất là nhiều. Vì vậy cho nên sản xuất của làng nghề của các cơ sở có thể nói là tăng từ 40 đến 50% so với hàng năm.
Xã Phú Yên vốn có 3 thôn phát triển nghề giày da truyền thống và 1 thôn làm nghề dịch vụ ấp nở trứng gia cầm. Chính nhờ phát triển các ngành nghề đó đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương dù chịu tác động của dịch COVID-19. Hiện nay, tổng thu nhập của nghề da giày chiếm 85% tổng thu nhập toàn xã. Việc sản xuất kinh doanh ổn định đã làm cho đời sống của người thợ được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng trên 50 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Đại Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên cho hay.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Yên chúng tôi đã xác định là phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Do vậy chúng tôi cũng đã đặt ra các mục tiêu phương hướng cụ thể cho từng tháng, từng quý, từng năm là để coi như phát triển kinh tế của xã Phú Yên tới đây sẽ có rất là nhiều khởi sắc trong thời gian tới.
Huyện Phú Xuyên là địa phương có 100% số thôn làng có nghề, trong đó có 43 làng nghề được thành phố công nhận là làng nghề truyền thống. Thúc đẩy phát triển các làng nghề, đẩy nhanh quy hoạch cụm điểm công nghiệp và xây dựng phát triển hoạt động du lịch làng nghề đang là định hướng của huyện Phú Xuyên để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội trong năm 2022. Ông Lê Tiến Xuân, trưởng phòng kinh tế huyện Phú Xuyên cho biết.
Phú Xuyên thì có 43 làng nghề truyền thống được thành phố công nhận, thế và có nhiều cái cơ sở văn hóa, tâm linh cũng như là cái làng cổ là của được xây dựng từ đầu của thế kỷ 19. Nên là cái việc phát triển làng nghề gắn với du lịch thì cũng đã được huyện ủy, ủy ban rất quan tâm và đưa vào thành nghị quyết, và ủy ban cũng đang xây dựng cái kế hoạch để phát triển cái du lịch gắn với làng nghề truyền thống của huyện. Thế và hiện nay thì huyện cũng đang triển khai 4 cái cụm điểm công nghiệp của huyện, thế và quy hoạch, thế và xin đề nghị phê duyệt tiếp là 10 cụm điểm công nghiệp trong giai đoạn 2021 và 2025.
Hiện nay, huyện Phú Xuyên sẽ thực hiện 4 dự án xây dựng cụm công nghiệp làng nghề đã được thành phố phê duyệt, gồm Phú Túc, Đại Thắng, Phú Yên, Vân Từ, và nghiên cứu triển khai dự án tuyến du lịch gắn với làng nghề truyền thống, gắn với văn hóa tâm linh, Chuyên Mỹ, Vân Từ, Phú Yên, Quảng Lãng, tạo động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập cho người dân.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được công bố vào 0 giờ ngày mai 24 tháng 7. Các thí sinh tra cứu kết quả thi bằng một trong ba cách sau. Cách thứ nhất, tra cứu qua hệ thống quản lý thi bằng tài khoản đã đăng ký và được cấp, theo hướng dẫn 4 bước, truy cập trang web, nhập thông tin theo yêu cầu, chọn tra cứu và vào phần tra cứu điểm. Cách hai, thí sinh tra cứu qua website của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể tại website. Cách thứ ba, thí sinh cũng có thể tra cứu kết quả thi của mình tại các trang báo điện tử đã đăng ký tiếp nhận thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện có 26 đơn vị báo chí sẽ nhận dữ liệu kết quả thi để phục vụ thí sinh tra cứu.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các bộ ngành địa phương hướng dẫn về thời gian tiêm vaccine COVID-19 nhằm thống nhất và tăng cường hơn nữa công tác triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19, tăng nhanh tỷ lệ bao phủ các mũi vaccine cho các nhóm đối tượng. Hướng dẫn nêu rõ tiêm ngay cho các đối tượng sau khi đủ thời gian, cụ thể người trên 18 tuổi tiêm mũi 3 ngay sau mũi 2 3 tháng, người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh, người từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 ngay sau mũi 2 5 tháng, người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 3 tháng, tiêm mũi 4 ngay sau mũi 3 4 tháng, người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 3 tháng. Đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, nếu đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 3 tháng. Theo Bộ Y tế, việc tiêm vaccine COVID-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng chống dịch bệnh.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Sóc Sơn, Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Nhiều vụ vi phạm đã bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý. Đến nay, 8 trường hợp có vi phạm đã bị xử phạt, tổng số tiền 76,7 triệu đồng để thu nộp ngân sách nhà nước. Đại diện Hạt Kiểm Lâm huyện Sóc Sơn cho biết thêm, để quản lý bảo vệ rừng hiệu quả, đơn vị đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn ban hành kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về luật lâm nghiệp. Hiện nay kế hoạch đã được huyện Sóc Sơn ban hành để tổ chức triển khai. Trong thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm huyện Sóc Sơn sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và khai thác lâm sản trái phép, đồng thời nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức quản lý rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội ngày hôm nay cho biết, để tránh tái diễn vi phạm xe quá tải, quá khổ, đơn vị đang tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý triệt để từ gốc, vận động tuyên truyền nhiều chủ xe, lái xe cắt bỏ thành thùng cơi nới, ký cam kết không vi phạm. Để ngăn chặn tình trạng xe quá tải, quá khổ bùng phát trở lại sau cao điểm xử lý, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã có nhiều cách làm hay, quyết liệt. Trong đó đã vận động được 468 trường hợp cắt thùng xe theo đăng kiểm, cưỡng chế 52 trường hợp cố tình vi phạm đi trên đường, phạt nhiều trường hợp đến hàng chục triệu đồng. Thiếu tá Phùng Quang Hưng, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông số 14 cho biết, trong thời gian cao điểm ra quân xử lý xe quá tải quá khổ, đa phần cán bộ chiến sĩ của đơn vị đều tăng ca và tập trung vào làm đêm, khung giờ từ khoảng 23 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau. Việc xử lý nghiêm xe quá khổ kết hợp với vận động tuyên truyền đến từng doanh nghiệp, cá nhân lái xe thực sự đem lại những chuyển biến tích cực. Nhiều tuyến đường trước đây thường xuyên xuất hiện lái xe quá tải vi phạm thì hiện nay gần như không còn.
Cục Cảnh sát Giao thông đang vào cuộc xác minh xử lý vụ việc hai xe khách chèn ép nhau trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Cụ thể, ngày 21 tháng 7, camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại được hình ảnh hai ô tô khách, một màu đỏ, một màu trắng, đang chèn ép nhau trên đường. Hai xe khách mang biển kiểm soát 18B01808 và 18B02216 đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ liên tục đánh võng, chèn ép nhau. Hành vi nguy hiểm trên liên tục xảy ra trên một đoạn đường dài khiến các phương tiện khác phải giảm tốc độ. Khi tới nút giao Thịnh Đán, Thái Nguyên, hai chiếc xe dừng đột ngột trên cao tốc. Người bên trong hai xe có lời qua tiếng lại. đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, đội 4, Cục Cảnh sát Giao thông đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh, phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo các phái viên hạt nhân hàng đầu của nước này và Mỹ đã gặp nhau tại Indonesia, qua đó hai bên nhất trí phối hợp các biện pháp ứng phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Theo các quan chức chính phủ, kế hoạch sẽ bao gồm hỗ trợ kinh tế và bảo đảm an ninh.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ cùng các đối tác và đồng minh từ hơn 50 quốc gia tiếp tục viện trợ an ninh nhằm giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 16 của Mỹ cho Ukraine kể từ tháng 8 năm 2021.
Tin từ cơ quan báo chí của chính phủ Nga cho biết, nước này đã mở rộng danh sách các nước không thân thiện thêm 5 quốc gia, bao gồm Hy Lạp, Đan Mạch, Slovenia, Croatia và Slovakia. Theo đó, Hy Lạp có 34 người, Đan Mạch 20 người, và Slovakia 16 người, Slovenia và Croatia sẽ không thể thuê nhân viên trong các cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự của họ. Tuyên bố của chính phủ Nga cho biết danh sách này chưa phải là cuối cùng và có thể tiếp tục mở rộng.
Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Libya Stephania Williams và người đứng đầu Hội đồng cấp cao nhà nước Libya Khaled Amishi đã lên án tất cả các hình thức bạo lực ở Libya, đồng thời nhấn mạnh cơ quan hành pháp cần phải thực thi nhiệm vụ để kiểm soát tình hình an ninh trong nước. Trong cuộc gặp này, hai bên cũng thảo luận việc thúc đẩy một lộ trình đầy đủ để tổ chức bầu cử.
Đối tượng tình nghi trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được giám định tâm thần cho đến cuối năm nay. Đây là thông tin do truyền thông Nhật Bản đưa ra trong ngày hôm nay 23 tháng 7. Công tác giám định tâm thần sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 11, Nikkei cho biết, và sẽ xác định liệu Yamagami có bị truy tố vì vụ xả súng ám sát ông Abe hay không.
Chính phủ Indonesia đang xem xét tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai, mũi vaccine thứ tư ngừa COVID-19 cho người dân nước này. Đây là thông tin do người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Mohamed Siarin đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới được dự báo còn kéo dài và tiếp tục diễn biến phức tạp.
Bản tin thể thao. Lê Quang Liêm bước vào trận đấu quyết định tại giải cờ vua Beer Grand Master được tổ chức ở Thụy Sĩ, gặp đối thủ Andrei Shevchenko. Trước ván cuối, Lê Quang Liêm hơn đối thủ 3 điểm và chỉ cần hòa là đăng quang, trong khi Shevchenko buộc phải thắng. Bất lợi cho Quang Liêm khi anh cầm quân đen, tuy nhiên kỳ thủ số 1 Việt Nam triển khai thế cờ chắc chắn khiến Shevchenko không thể tìm ra sai sót. Đến nước thứ 42, Lê Quang Liêm đã đề nghị hòa, và Shevchenko đành chấp nhận bất phân thắng bại với kỳ thủ số 1 Việt Nam. Với kết quả này, Lê Quang Liêm kết thúc giải với 35,5 trên 56 điểm tối đa và giành chức vô địch với 3 điểm nhiều hơn so với Á quân Shevchenko. Anh đứng đầu ở nội dung cờ tiêu chuẩn lẫn cờ nhanh và giành phần thưởng $10,000. Hạt giống số 1 tại giải Carlos Alcaraz đối đầu với hạt giống số 7 Karen Khachanov tại tứ kết giải quần vợt Hamburg mở rộng, được thi đấu trên mặt sân đất nện sở trường. Tay vợt người Tây Ban Nha tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Ở set 1, Alcaraz giành liên tiếp 3 break point để thắng tuyệt đối 6-0 chóng vánh. Sang set 2, tay vợt người Nga cũng chỉ có thể giành được phần thắng trong 2 game đấu trước khi tiếp tục nhận thất bại 2-6 và dừng bước sau hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu. Vượt qua Khachanov tại tứ kết, đối thủ của Carlos Alcaraz tại bán kết sẽ là Alex Molchan. Tay vợt người Slovakia đã có chiến thắng khá dễ dàng trước Spanakorik. Tứ kết giải ATP 250 Swiss Open, hạt giống số 1 và là đương kim vô địch Casper Ruud trải qua trận đấu khó khăn trước Jaume Munner. Set đầu tiên, hai tay vợt thi đấu giằng co và kéo nhau vào loạt tie break. Casper Ruud đoạt 2 mini break để thắng 7-3. Kịch bản set 2 không có nhiều thay đổi khi hai tay vợt lại phải cần đến loạt tie break để phân định thắng thua. Với bản lĩnh vượt trội, Casper Ruud giành phần thắng 7-4. Tại bán kết, anh sẽ chạm trán hạt giống số 4 Ramos Vinolas. Ở cặp bán kết còn lại, Dominic Thiem đối đầu với hạt giống số 2, Marcel Berrettini. Chặng 19 của giải đua xe đạp Tour de France là chặng đua với quãng đường lớn cuối cùng của giải năm nay, khi các coureur sẽ phải vượt qua 188 km với địa hình chủ yếu là quãng đường bằng phẳng, 400m cuối cùng trước vạch đích, màn bức tốc ngoạn mục của vận động viên nước chủ nhà Christoph Laporte đã giúp anh về nhất với thời gian 3 giờ 52 phút 04 giây. Tadej Pogačar đã thi đấu hết sức nỗ lực nhưng cũng chỉ có thể rút ngắn được khoảng cách so với đối thủ Jonas Vingegaard xuống ít hơn 5 giây và vẫn còn 3 phút 26 giây phải vượt qua nếu như muốn bảo vệ thành công danh hiệu của mình ở giải đua năm nay sau hai chặng đua cuối cùng.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 23 ngày 24 tháng 7, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Huy Thanh Hiền và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.